Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 4B. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 26 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Cõi dương cần bạn hiện nhắc nhở, cõi âm cần quỷ thần chứng minh. Bây giờ tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện bất khả tư nghị. Dịch vụ bảo hành cho đến hiện nay vẫn càng ngày càng mở rộng. 20 vạn khách hàng. Hiện tại quy mô của trạm bảo dưỡng này không đủ. Vậy phải làm sao? Phải mở rộng. Mở rộng thì phải thuê lại phòng ốc, xây lại trạm. Xây lại trạm mới thì phải tìm chỗ. Chúng tôi đã tìm được một nơi, Vịnh Đại Nam, Đông Nam Bắc Kinh, có một đại đội ở trong một làng. Một ngôi nhà hơn 1.000 mét vuông. Tiền thuê mỗi năm là 38,5 vạn. Hiện tại tiền thuê nhà cũ vốn gì của chúng tôi là 20 vạn, bao gồm điện nước. Bởi vì đều là công ty của bạn bè. Lãnh đạo làm lãnh đạo ở đó. Bạn của tôi làm lãnh đạo ở đó. Đã nói là 1,2 tệ một mét vuông một ngày, giảm xuống còn 9 xu. Giám đốc phòng dịch vụ bảo hành của tôi đã gọi điện thoại cho tôi nói rằng: "Chủ tịch Hồ, hôm nay là thứ năm, căn cứ theo ý của ông, tức là đừng ép người ta nữa. 1,2 tệ giảm xuống 9 xu là được rồi, dưới 1 tệ. Kho của người ta 10 mét vuông mỗi ngày còn 6,5 xu. Lầu văn phòng của chúng ta 9 xu là được rồi." Tôi nói, vậy được. Cứ như thế đi. Dù sao suy đi tính lại cũng như nhau. Nên là của quý vị thì vẫn sẽ đến. Đại khái là như vậy. Chúng tôi cũng muốn tiết kiệm chút tiền để in đệ tử quy, cũng không phải tiết kiệm chút tiền cho chính mình. Tôi nói, được, cứ làm vậy đi. Buổi tối thứ năm, vừa hay lãnh đạo khu vực đó mời tôi ăn cơm. Tại sao lãnh đạo khu vực mời tôi ăn cơm? Bởi vì trong làng của chị ấy có một người bị ung thư gan. Tôi đã giới thiệu bác sĩ giúp họ. Sau khi khám xong cũng khá, hiệu quả rất tốt. Người chị này vô cùng cảm ơn tôi, cảm ơn bác sĩ đó. Nói là người ta từ bên ngoài đến. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm với người ta để cảm ơn người ta. Đã khám bệnh hơn một năm nay, rất là tốt. Người bệnh ung thư này chỉ là một người bình thường, nông dân bình thường. Người chị này đã nói là anh chăm sóc anh ấy một chút, anh có biện pháp, anh cũng quen biết nhiều người. Nên chúng tôi tận tâm tận lực. Lúc đó còn suy nghĩ xen tạp, bởi vì người chị đó là quan, chị ấy có quyền lực. Công việc chị ấy giao cho tôi phải chăm sóc anh ấy cho tốt. Không thanh tịnh. Nhưng trong quá trình chăm sóc đó, bệnh ung thư của anh rất nghiêm trọng. 2/3 lá gan đều bị cắt bỏ. Ban đầu là gan xơ cứng, sau cùng biến thành ung thư gan. Điều trị một năm rất khá, muốn mời bác sĩ ăn cơm. Đó là buổi tối thứ năm, anh đến đâu đó ăn cơm. Tôi đặt một phòng riêng cho anh. Nhưng mà buổi tối hôm đó tôi không thể ăn cùng anh. Bên cạnh tôi còn có một bàn khác. Tôi đến đặt bàn này cho các anh, kính một ly rượu. Tôi lại đi lo cho bên kia. Anh và bác sĩ này cùng ăn cơm. Chúng ta cảm ơn người ta, anh thấy bạn tôi cảm ơn bác sĩ đó. Tôi nói, được. Chị hai, chị yên tâm, chị lo việc của mình đi. Chút việc này để đó cho em. Vậy là chúng tôi đi. Đó là buổi tối thứ năm. Buổi chiều gọi điện thoại cho tôi nói chuyện xong xuôi. Ngày mai là thứ sáu ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng thì trả trước tiền cọc. Một năm bao nhiêu vạn? 38,5 vạn. Đưa trước 20 vạn. Đến lúc ăn cơm, chị ấy vốn dĩ xuất thân là thư ký của thôn làng này. Bệnh nhân này cũng có tham gia. Trưởng làng của thôn này cũng có đến tham gia. Trưởng làng là người giới thiệu cho tôi quan hệ này, là thuê nhà của họ. Trong lúc ăn cơm, chị ấy mở bàn xong thì đi đến phòng bên cạnh, đi làm công chuyện, chị nói chuyện với người ta. Khi sắp ăn xong, còn 5 phút nữa là kết thúc, chị ấy quay lại. Chúng tôi đều đã bưng lên trái cây rồi. Chị ấy ngồi xuống. Thế nào, em trai? Dạo này làm ăn có được không? Tôi nói, cũng tạm được. Chị hai, nhờ phước của chị. Chúng em bây giờ tới làng này của chị để xây một trạm bảo hành. Sao phải chạy tới tận đây? Chúng khỉ ho còn gáy này. Tôi nói, chị hai, chị khách sáo rồi. Tới bên đó, tới địa bàn của chị rồi. Sau này chị còn phải chăm sóc em nữa, em đang ở chỗ của chị kiếm chút tiền, làm một trạm phục vụ bảo dưỡng bảo hành. Mong chị giúp đỡ như cố cho một chút. Không vấn đề gì, em ở đâu? Tôi nói, em ở đại đội bên đó, thuê một ngôi nhà ở khu vực đó, sắc mặt của chị ấy liền xa sầm lại. Đợi một chút, buổi chiều hôm nay vừa mới mở cuộc họp khu vực trưởng. Khu vực đó sắp di dời toàn bộ rồi, mua đứt 3 tỷ. Chị liền phê bình trưởng làng này, sao mà anh lại để cho Hồ Tiểu Lâm ký hợp đồng đó? Khu vực đó lập tức bị di dời rồi, anh có biết không? Chị ấy nói, chị hai, tôi không biết. Buổi chiều trong khu vực vừa quyết định, em tranh thủ đi. Đừng ký hợp đồng, đừng trả tiền nữa. Anh trưởng làng đã nói, chị hai, vậy phải làm sao? Mercedes, BMW đều mở cửa tiệm 4S ở đó rồi. Người ta đã sửa sang được một nửa rồi, thì anh đền cho họ. Trưởng làng nói, chị hai, đền là một chuyện, làm chậm trễ gì của người ta đâu có được. Người ta đều là cửa tiệm 4S, đều là sửa sang đặc biệt sang trọng. Đình tiền cho người ta, họ đi đâu tìm chỗ sao? Đây là việc con lừa con la của anh, đây là cái xui xẻo của anh tự mình xử lý đi. Quý vị coi, chúng tôi tránh được rồi. Có ai ngờ buổi tối thứ năm, buổi chiều thứ năm mở cuộc họp khu vực trưởng, đến buổi tối thứ năm, tôi đã đi gặp mặt chị ấy rồi, thứ sáu giống vậy là phải ký hợp đồng rồi. Sau đó thì không ký nữa. Tôi nói, chị hai, vậy trạm của em phải làm sao đây? Chị nói, sao em hồ đồ vậy? Ngoài ra có một thôn khác đều đã quy hoạch xong rồi, toàn bộ đều không di dời nữa. Cải tạo cây xanh đều xong rồi, em thuê của họ, họ chẳng phải là có ủy hội thôn sao? Ủy hội thôn chẳng phải chuyển tới tòa lầu mới rồi sao? Ủy hội thôn đó ở tứ hợp viện tốt biết mấy. Tòa kiến trúc 900 mét vuông còn có một cái sân lớn. Tôi nói có được không? Chị nói sao lại không được chứ? Em bảo trưởng làng liên lạc giúp em. Lúc đó trên bàn ăn đã gọi điện thoại cho thư ký thôn đó. Thư ký đó nói, người ta Hồ Tiến Sinh đưa bao nhiêu tiền? Chúng tôi nói chuyện rồi. Công ty bên kia bỏ ra 50 vạn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho thuê rồi. Chúng tôi đã dành ra rồi. Bàn ghế đã chuyển đi rồi. Tuần sau là đã phải chuyển khu nhà đó cho bên kia rồi. Trưởng làng Cao liền nói, anh nhất định không thể đưa họ. Đây là bạn bè của chúng ta. Bệnh nhân đó của chúng ta chính là, nói ra tên của bệnh nhân, anh Hồ này vẫn luôn chăm sóc giúp. Việc này không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề tình nghĩa. Anh ấy nói gì được đưa bao nhiêu tiền? Trưởng làng Cao liền nói với tôi, anh có thể đưa bao nhiêu tiền? Tôi nói vẫn là 40 vạn. Anh ấy nói công ty kia đưa 50 vạn. Thế này nhé, 42 vạn đi, tôi xử lý cho 42 vạn. Nhiều hơn bên 38,5 vạn kia là bao nhiêu? Nhiều hơn 3,5 vạn. 3,5 vạn nhưng cũng khác ngay, diện tích đều như nhau, khu vực này. Một tứ hợp viện lớn, hơn nữa tứ hợp viện này tôi cho xây hai cái nhà kho, đưa nhà kho của tôi ở bên Đại Hoàng Trang kia dời qua đây. Nhà kho đó mỗi năm 20 vạn, tôi tiết kiệm được rồi chứ. 42 vạn trừ đi 20 vạn tiền nhà kho, tôi chỉ bỏ ra 22 vạn. Quý vị coi. Vốn dĩ là tôi nghĩ tôi thuê cái này 38,5 vạn, nhà kho đó tôi không giải quyết được. Nó chỉ có một cái lầu, nhà kho không có chỗ xây. Hơn nữa, đây còn là khu khép kín. Sau khi đã khép kín xong, tôi cho xây nhà kho. Tôi còn có thể trồng rau củ, xanh hóa, bảo vệ môi trường. Hơn nữa, tôi còn bảo công ty thi công Bắc Di Điện mở A Di Đà Phật, mở Phật hiệu. Hơn nữa, đó là một quần thể kiến trúc hình chữ U như thế này. Còn có nhà ăn, còn có chỗ tắm rửa, còn có chỗ học tập, còn có linh kiện nhà kho, còn có trung tâm huấn luyện, còn có một Phật đường. Đều có hết. Vừa mở cửa ra thì là một cái sân. Quý vị nói, dũng dĩ, quý vị nghĩ tới cái kia. Kết quả, quý vị coi, người này có phước tới rồi. Liền nhận được một quả báo tốt đẹp như vậy, còn tiết kiệm được tiền, nhà kho còn xây chung với chúng tôi. Dũng dĩ đi đến nhà kho phải chạy hơn 50 dặm. Bởi vì trạm bảo dưỡng, họ muốn sửa đồ vật gì, sửa đồ gì đó, còn phải chạy hơn 50 dặm, mỗi ngày tới đó để lấy đồ, lấy về rồi bỏ vô cái nhà kho nhỏ này. Quý vị coi, phiền phức biết mấy, nhà ăn dĩ nhiên cũng đã giải quyết được. Mọi người được miễn phí. Vốn dĩ, nhưng như chúng tôi không có nhà ăn. Bên đó không có ga, chỉ có điện, điện nấu ăn cũng không được. Họ phải xào thức ăn. Cho nên việc này là phước địa. Phước nhân cư. Phước nhân cư phước địa. Sự việc này xuất hiện, đúng, Hồ Tiểu Lâm bây giờ không xem quảng cáo, cũng không họp hành bố trí công việc, cũng không kiểm tra thu nhập của phòng tài vụ. Chúng tôi đem sự việc này phân tích một chút, mời cán bộ trung cấp, tranh thủ ngày thứ sáu. Trước khi tan ca chúng ta nói chuyện một chút. Đây đều là những chuyện mà mọi người trải nghiệm. Tôi dùng Phật Pháp để tổng kết cho mọi người một chút. Mọi người cảm thấy có đúng không? Không đúng, mọi người đưa ra tranh luận. Đúng, mọi người cảm tạ Tam Bảo gia trì. Cho nên, đã làm như vậy từng lần nghiền ngẫm, từng lần phân tích, thấu đáo rồi, kéo được những người này. Nội dung sâu sắc, lời lẽ đơn giản rõ ràng. Hơn nữa, còn để mọi người nêu ra vấn đề. Quý vị có điều gì không hiểu rõ không? Dạy và học cùng tiếng. Tôi dạy quý vị nêu ra vấn đề. Thực sự có nêu. Thực sự có học. Vấn đề này không hề dễ. Không dễ dàng trả lời. Cô nói, Chủ tịch Hồ, tôi nêu ra vấn đề này, ông đừng có không vui nha. Tôi nói không đâu, học văn hóa truyền thống rồi. Tham sân si mạng chúng ta ít ra. Các cô học tập nêu ra vấn đề tôi còn nổi nóng được sao? Cô ấy nói việc này không phải là tôi không tôn trọng ông. Tôi cảm thấy Liễu Phạm Tư Huấn có vấn đề. Tôi vừa nghe câu này, Liễu Phạm Tư Huấn có vấn đề. Tôi nói, cô được rồi, anh nói bậy bạ. Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã giới thiệu. Cô nói cô không hiểu rõ thì cứ nói là không hiểu rõ đi. Trong Liễu Phạm Tư Huấn đã nói rồi. Thiền sư Trung Phong nói, chánh nhãn chưa khai mở, phàm tình chưa tẩy gội. Coi thiện là ác, coi ác là thiện. Đó là chuyện thường, đừng có nói bậy. Chánh nhãn chưa khai mở, phàm tình chưa tẩy gội. Tôi nói, cô nói vấn đề gì? Người này thực sự đã học rồi, chính là con cái nuôi của tôi. Cô ấy nói, Khổng tiên sinh xem bói cho ông ấy, sao lại không xem ra được việc này? Việc năm 35 tuổi, ông ấy gặp được Vân Cốc. Tôi nói, cô cũng được lắm. 20 năm đều đã xem đúng như vậy, tại sao ông ấy lại không xem được sau này Liễu Phạm học Phật? Vậy không thể nói ông ấy xem đúng là nguyên nhân gì? Tôi vừa nghe, tôi nói cô đợi chút, tôi học cả buổi rồi. Trước giờ thực sự chưa có ai nêu ra vấn đề này. Tôi nói điều này cũng là sư phụ nói tâm thanh tịnh, bởi vì tôi cả ngày tụng kinh niệm Phật, nên đã nói với mọi người điều này. Tôi nói tôi cho rằng như thế này, hôm nay vừa hay quý vị đồng học Pháp Sư đều ở đây. Chúng ta đem vấn đề này ra thảo luận một chút, chưa chắc đã đúng câu trả lời của tôi. Tôi nói đúng. Ông ấy không tính ra được 35 tuổi Liễu Phạm sẽ gặp Vân Cốc, đó là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời. Về lý phải nên tính ra được, bởi vì bước ngoặt này đối với vận mệnh ông ấy đã hình thành một sự chuyển biến rất lớn. Nếu như việc này không tính ra được thì tiên sư coi bói này có lẽ cũng có vấn đề. Tôi nói chúng ta suy nghĩ coi. Có một điểm cần suy nghĩ thế này. Tiên sinh Viên Liễu Phạm trước khi ông gặp được Khổng tiên sinh, tức là vào hôm gặp Khổng tiên sinh cho đến lúc ông 35 tuổi, 20 năm đó, ông có thay đổi không? Có. Thay đổi gì? Nếu muốn vọng tưởng cũng không có gì vọng tưởng, phải không? Ba ngày ba đêm ngồi với Thiền sư Vân Cốc không hề chập mắt. Ta tưởng ông là thánh nhân, hóa ra chỉ là phàm phu thôi. Ba ngày ba đêm không có một vọng niệm gì. Đây không phải là công phu tầm thường. Chỉ có thánh nhân mới làm được. Chỉ có vọng niệm ràng buộc, phàm nhân sở dĩ không thể làm thánh. Chỉ vì vọng niệm ràng buộc mà thôi. Ông ngồi ba ngày không thấy khởi một vọng niệm là tại sao? Ông ấy nói, tôi đã được Khổng tiên sinh bói hết rồi. Nếu muốn vọng tưởng cũng không có gì vọng tưởng. Tôi nghĩ gì cũng vô ích, cho nên tôi cũng không nghĩ nữa. Vọng niệm này chặn lại, không tạo nghiệp nữa. Cái tốt không nghĩ, cái xấu cũng không nghĩ. Vọng niệm là nói rõ điều gì? Tổn hại phước báo. Vọng niệm dự tiêu phước báo hiện tiền. 35 tuổi gặp được Vân Cốc, cho nên quý vị không thể nói Khổng tiên sinh bói không chuẩn, mà là Khổng tiên sinh chưa bói tới. Sau khi ông ấy gặp Liễu Phạm, tiên sinh Liễu Phạm đã tiêu trừ vọng niệm tới mức độ này. Nói một cách khác, vào hôm ông gặp phải Liễu Phạm, phương hướng vận mệnh của ông ấy, quỹ tích cuộc đời của ông ấy là số liệu lúc đó có được, quyết định được. Ông chắc chắn là 53 tuổi, giờ Sửu, ngày 14 tháng 8, mạng chung tại nhà. Số ông không có con, làm quan ở Tứ Xuyên, không đậu khoa cử, không có công danh. Nhưng tiên sinh Liễu Phạm sau khi gặp được Khổng tiên sinh đã thay đổi số liệu này. Đã thay đổi ở chỗ nào? Không còn vọng niệm. Không còn vọng niệm thì không tạo ác, tùy duyên, thuận theo nghịch cảnh. Tốt xấu đều như nhau, tranh cũng vô ích, nên không kết oán với người khác nữa. Điều là trong số đã có sẵn, thành thật, nghe lời. Tùy duyên, vậy là tùy duyên, quý vị coi phước báo lớn biết mấy. Không tranh cãi với người ta nữa, không phan duyên nữa. Binh đến tướng đỡ, nước dân đất bồi, cứ như vậy đi. Phước báo hiện tiền. Nhân viên đó đã hỏi tôi vấn đề này. Tôi đã trả lời cô ấy như vậy. Chưa chắc đã chính xác. Nhưng thật sự là trước khi Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh và sau khi gặp Khổng Tiên Sinh, duy nhất một sự thay đổi này, tất cả điềm nhiên không mong cầu. Điềm nhiên không mong cầu. Câu chuyện này từ khía cạnh khác đã nói với chúng ta điều gì? Vọng niệm tổn hại phước báo. Mong cầu sẽ tổn hại phước báo. Cho nên, tiên sinh Liễu Phàm nói câu đó, mọi người phải nghiêm túc tỉ mỉ. Nhất hào ký du, tức là mong cầu không an phận. Nhất hào tương nghênh. Tương nghênh tức là suy tính thiệt hơn a du, định bợ. Vì muốn nhận được thu hoạch bất ngờ, đều nên dứt tuyệt. Hai điều này ông ấy đã làm được. Không còn sự mong cầu, không an phận, không còn sự suy tính thiệt hơn, luôn biết là đây là những thứ số mệnh đã an bài. Cho nên quý vị coi phước báo đã hiện tiền, đã gặp được Vân Cốc, một vị cao tăng đại đức một thời đã được ông gặp phải, còn có thể sao nữa? Cho nên tiên sinh Liễu Phàm bản thân ông không có trả lời vấn đề này, nhưng chúng ta đọc kỹ Liễu Phàm, giữ gìn tâm thanh tịnh, thì có thể nhìn thấy được quỹ tích một đời này của tiên sinh Liễu Phàm. Cho nên cùng nhau học tập Liễu Phàm với đồng nghiệp là một công việc rất có ý nghĩa. Những việc xảy ra trong công ty có thể giải quyết. Đồng thời các đồng học đối với kinh giáo cũng càng ngày càng có hứng thú, cảm thấy nó rất đúng. Quý vị coi, mẹ của Tiểu Thôi chữa trị các bệnh này khỏi rồi. Quý vị nói trạm bảo dưỡng này bất khả tư nghị như vậy. Sự việc đã quyết định vào thứ năm. Buổi tối thứ năm, ăn một bữa cơm liền cứu vãn tình thế, tránh gây tổn thất cho công ty, một ngày cũng không bị chậm trễ. Hơn nữa còn đánh vừa mà trúng, một mũi tên trúng nhiều đích. Đã có được một trạm bảo hành tốt như vậy, cho nên tính tâm của mọi người cũng là được xây dựng từ đó. Là thế nào? Tôi nắm bắt công việc này tôi sẽ họp hành. Quý vị không tìm tôi tìm quý vị. Đây là phải truyền đạo. Những việc tham sân si mạng, quý vị cũng đừng tìm tôi cũng không tìm quý vị. Việc này tôi phải nắm lấy quý vị, khuyên người làm thiện. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói thập thiện, cùng người làm thiện giữ tâm kính yêu, khuyên người làm thiện kính trọng trưởng bối, thương tiếc vật bạn, 10 điều thiện này, vân vân. Khuyên người làm thiện thì tôi phải khuyên người, Lưu Thành Thành cũng là người làm thiện. Không cần nói, cho tiền chẳng phải là xong rồi sao? Sau đó mở cuộc họp Hoàng Dương Chánh Pháp. Nhất là khích lệ lúc đó. Còn về Hiển Dương Chánh Pháp, nhất là kích lệ lúc đó. Hộ trì chánh pháp là một điều thiện trong số 10 điều thiện. Cho nên chúng ta đối chiếu 10 điều thiện này của Liễu Phàm, là nhìn về công việc thường ngày của chúng ta, mỗi một sự việc trên thực tế đều đang quán triệt 10 điều thiện này. Nếu như không biết đây là thiện, hoặc là việc thiện này đến rồi quý vị không nắm lấy, chăm chỉ, miệt mài, không biết là đang tạo nghiệp, quý vị cho rằng đó là thiện, chưa chắc như vậy. Chưa chắc. Cho nên thể hội của tôi, trong cuộc sống công việc, nghiêm túc chăm chỉ học tập Liễu Phàm, sự ấn chứng của cao tăng đại đức hai đời, Lão Hòa Thượng Ấn Quang và Lão Hòa Thượng của chúng ta, đủ rồi. Thật sự làm được là ghê gớm lắm. Tây Phương có phần. Về giới luật, Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi, về lý. Về lý thì là Liễu Phàm. Tại sao không thể làm như vậy? Đệ Tử Quy là dặn cho các em nhỏ không thể dặn quá nhiều đạo lý. Chỉ có thể nói về sự cho các em phải kiên trì làm như vậy. Đợi lớn lên rồi sẽ hiểu rõ. Bây giờ giai đoạn này không thể dạng lý cho các em, ghi nhớ, làm theo. Người lớn học Đệ Tử Quy, chướng ngại của họ nằm ở đây. Quý vị luôn bảo tôi phải làm như vậy. Tại sao? Quá là khô khan. Điều này so với thói quen sinh hoạt của tôi khác biệt quá xa. Đặc biệt là so với người sống trong thành phố hiện đại Bắc Kinh thì đều khác biệt. Vậy quý vị phải dạng rõ ràng đạo lý cho người ta. Phần tử trí thức hiện nay đều là tốt nghiệp đại học, căn khí kém cỏi. Nếu đã hỏi tại sao thì phải truy hỏi mọi việc tới cùng. Tôi ở công ty, tôi thường hay lấy ví dụ cho mọi người. Họ hỏi rất nhiều vấn đề, một đống vấn đề, đều là bên ngoài thì như thế nào. Tôi nói, có những lúc họ hỏi những vấn đề đó, đã trả lời tới mấy lần rồi, nhưng họ vẫn thường xuyên hỏi. Có một lần tôi nghĩ tôi làm sao mới có thể khiến cho họ không hỏi những vấn đề này nữa. Thành thật chất phát mà tu học, thành thật chất phát mà tu học. Tôi nói hôm nay những vấn đề này của mọi người đã hỏi rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không trả lời chánh diện nữa, rất là mệt. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Đức Phật nói chúng sanh chia thành bốn căn. Từ lý mà nói mọi người đều có Phật tánh, từ sự tướng mà nói thật sự là có khác biệt. Ba căn thượng trung hạ lại còn có nhất diễn đề, không có thiện căn. Tôi nói những sâu 1000 mét, chúng ta những cán bộ trung cấp này đều tới đó xếp hàng. Nhảy đi, không được nhảy, đúng không? Nhảy là chết, đúng không? Còn phải nói sao, Hồ tiên sinh? Chắc chắn là không được nhảy. Nhưng sâu 1000 mét này, nhảy xuống không chết được sao? Quý vị coi, không cần hỏi tại sao. Họ liền hiểu được. Họ liền quay đầu lại, quay về. Không nhảy. Thượng căn. Thượng căn vừa nói là hiểu, gọi là thị chuyển. Đức Phật tam chuyển pháp luân. Thị chuyển vừa nói quý vị liền hiểu rõ, không cần nói nhiều. Tôi nói với cán bộ trung cấp, tôi nói người trung căn thì thế nào? Phải hỏi, Chủ tịch Hồ, tại sao vượt sâu 1000 mét này lại không được nhảy? Nhảy là sẽ chết. Tại sao nhảy là sẽ chết? Rớt xuống chết. Tại sao lại bị rớt xuống chết? Quý vị coi, trong vật lý học trọng lực cộng tốc độ, nhi bình phương 9,8 mét. MA bình phương. M là trọng lượng của quý vị. Quý vị khoảng hơn 80 kg là nhân với 9,8 mét là nhân với 1000. Quý vị tính coi, khi quý vị rớt xuống mặt đất, sẽ có động năng bao lớn. F tương đương với MA bình phương. Lực Newton, học vật lý rồi. Động năng lớn như vậy thì sẽ như thế nào? Liên quan gì tới tôi? Động năng này có thể sẽ chuyển thành thế năng. Thế năng sẽ sanh ra lực. Sanh ra lực thì như thế nào? Tác dụng lên cơ thể của quý vị. Vậy thì sao nữa? Lực ép đàn hồi mà cơ thịt chịu đựng được. Mỗi bình phương mét 18 kg. Quý vị đã đạt đến 36 rồi, cơ thịt sẽ nứt ra. So what? Rồi sao nữa? Huyết quản sẽ dở ra. Vậy thì đã làm sao? Máu sẽ chảy ra. Chảy máu sẽ không còn vật dẫn không khí nữa. Não thiếu oxy não sẽ tử vong. Y học phương Tây cho rằng con người có 3 loại tử vong lớn. Hệ thống hô hấp tử vong, não tử vong, quý vị sẽ chết. Hiểu rõ rồi, không được nhảy. Chỗ đó không được nhảy. Nói cả buổi chính là kết quả như vậy. Đi về thôi. Trung căn. Hạ căn thì sao? Đạo lý ông giảng tôi nghe không hiểu, tôi vẫn cứ muốn nhảy. Đức Phật nói anh đừng nhảy, tôi nhảy. Nhảy xuống đó rồi thịt nát xương tan, làm chứng chuyển, không được nhảy bị té chết. Chưa đến hoàng hà chưa bỏ cuộc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vừa xem thì hiểu ra không được nhảy. Đây là hạ căn. Lại còn nhất diễn đề là như thế nào? Anh rớt xuống chết rồi, tôi cũng phải nhảy xuống đó. Nếu vậy thì kiếp sau chúng tôi lại tới độ quý vị thôi. Tôi nói các cán bộ trung cấp, tôi hy vọng mọi người đều là người thượng căn như vậy. Vừa nói quý vị liền nghe, liền tin, liền chấp nhận. Quý vị không được, Hồ Tiểu Lâm sẽ ở bên quý vị, chúng tôi sẽ chuyển pháp luân cho quý vị, nói đạo lý cho quý vị. Phần tử trí thức nhiều vấn đề, sư phụ đã nói 49 năm, ba tạng 12 bộ kinh, chính là để dạy cho những người trung căn nhiều vấn đề này, phân tích ra, nghiền ngẫm ra, quý vị thích hỏi vấn đề. Sau đó quý vị nói, mọi người đều có muốn làm hạng trung căn, chứ phải làm hạng hạ căn kia, thì tôi phải nhảy xuống dưới. Tôi nói chuyện của Lưu Thành Thành, chẳng phải tôi nhảy xuống rồi sao? Tôi bỏ tiền ra, tôi làm chứng cho quý vị. Làm chứng tôi nói với quý vị, anh ấy sẽ quay đầu, tin nhắn của con gái nuôi. Tôi nói với quý vị, con người là có thể chuyển biến. Giống gì cô ấy cho rằng tôi là ông chủ, cô ấy là giai cấp công nhân. Rất là đối lập, đã chuyển chưa? Chuyển rồi. Là chứng minh sự giáo dục của Đức Phật chân thật, bất hư. Là chứng minh con người có thể chuyển biến được. Đã chứng minh sợ dĩ không thể chuyển biến, vấn đề không nằm ở đối phương mà ở chính mình. Làm chứng chuyển. Quý vị còn có gì để nói chứ? Họ nói, Chủ tịch Hồ, nếu nói như vậy chúng tôi đều phải làm người thượng căn. Chúng tôi không thể hỏi quá nhiều vấn đề. Đúng rồi. chân thật niệm Phật, an ổn vững vàng mà học tập. Đừng có hỏi nhiều vấn đề như vậy. Tiên sinh Liễu Phàm, người ta từ năm 35 tuổi mà cho đến 69 tuổi đã viết sách này để chơi vui thôi sao? Viết cho con trai ông thương con mình biết mấy, Thiên Khải, chỉ một đứa con trai như vậy. Sinh con trai Thiên Khải. Chúng ta xem quyển sách này, chúng ta chẳng phải là con trai của ông sao? Nếu quý vị muốn làm con trai ông, tình thương này quý vị sẽ tiếp nhận được, quý vị sẽ có phước. Ông có thể hại con mình sao? Hại ai cũng không thể hại con trai của mình. Hơn nữa, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có Liễu Phàm, người ta thật sự đi Tây Phương rồi. Đây không phải chỉ nói chơi với quý vị. Đây là có tu có chứng. Cho nên ở đây tôi kêu gọi mọi người nghiêm túc chăm chỉ học tập Liễu Phàm. Trong Liễu Phàm này rất có ý nghĩa, chính là Kinh Phật, tam ấn của Phật. Không làm các điều ác, xuyên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là điều chư Phật dạy. Tam pháp ấn này đều có. Quý vị nói không làm các điều ác, xuyên làm các việc lành. Bài thứ hai là phương pháp sửa lỗi. Bài thứ ba là phương pháp tích thiện. Giữ tâm ý trong sạch. Lỗi do tâm tạo, cũng do tâm sửa. Tâm ta không động, lỗi từ đâu sanh? Nói chung, trị tâm là hay nhất. Tâm luôn thanh tịnh, vọng động liền biết, biết liền không theo. Đây chẳng phải là trị tâm sao? Cho nên, đừng ham nhiều mà nhai không nhuyễn. Quý vị nói tôi vẫn còn rảnh rỗi, còn muốn học văn. Ngoài việc học Liễu Phàm ra, tôi thấy chưa giải khác. Đó là nói về nhân quả, nói về vận mệnh, nói về tu phước, nói về sửa lỗi, nói về tích thiện. Nhưng ông ấy lại không đề cập tới Nguyên Tông. Tôi còn muốn truy cứu cái lý này, bởi vì tôi có năng lực này. Tôi muốn học tập, tôi có sức lý giải này, tôi có thiên tư này. Lão Hòa Thượng trong Tu Hoa Nghiêm Áo Dĩ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, lần thứ hai khi khởi tỉnh Lão Hòa Thượng giảng dạy, Lão Hòa Thượng nói, đại sư Hoàng Nhất một đời này đã kiến nghị phần tử tri thức xui xẻo, nhiều vấn đề không dễ gì phục, ngạo mạn. Quý vị coi, tôi là thạc sĩ nghiên cứu sinh, họ chính là như vậy. Quý vị không dặn rõ đạo lý, quý vị bảo tôi làm cũng không thể nói không làm, nhưng mà trong lòng cứ luôn dính díu trở ngại. Đại sư Hoàng Nhất nói, phần tử tri thức phải nên đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của đại sư Thanh Lương. Thứ nhất, khổ sách đủ dày, lượng lớn, có thể định trong một bộ chú sớ này trong một thời gian dài. Thứ hai lại là Kinh Hoa Nghiêm, pháp luân căn bản. Cho nên tôi vừa nghe Lão Hòa Thượng nói như vậy thì tôi cũng đọc theo vậy. Vốn dĩ tôi cũng không phải người học ngành xã hội. Từ năm nay, hình như là tháng 2, tức là sau khi bản thân tôi coi xong lần thứ hai Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, tôi liền bắt đầu học Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao. Thật hoan hỷ. Như tôi là một người như vậy. Tôi nói với mọi người, hồi tôi lên tiểu học thì là Đại Cách Mạng văn hóa, phiên âm Hán ngữ còn không biết. Thực sự không sợ mọi người chê cười, phiên âm Hán ngữ từ tiếng Anh mà học qua, đến ngày nay phiên âm Hán ngữ đó đọc là gì? Tôi đều không biết, đã mò mẫm mà ra, cảm thấy hình như đó là cái âm này. Trên thực tế thì không đúng, mò gì đó đều không nói rõ được. Nào là thanh mẫu, dân mẫu, đó là một người không hiểu quy củ như vậy. Đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao cũng có thể đọc được hương vị của nó, huống hồ là các vị ngồi đây. Cho nên, tôi kiến nghị mọi người chuẩn bị ba bộ sách tra cứu. Bộ thứ nhất chính là Đại Từ Điển Hán Ngữ. Bộ thứ hai chính là Đại Từ Điển Hán Ngữ. Bộ thứ ba chính là Đại Từ Điển Phật Học của Lão Tiên Sinh Đinh Phúc Bảo. Người thực sự có phước báo này, an ổn, vững chãi, mà nhất môn thâm nhập, sớ sao của Thanh Lương, hiểu hay không, mặc kệ, ra từ ra rồi, khái niệm đã ra từ từ điển Phật học rồi. Thế nào là thập quyền? Thế nào là thập đối? Thế nào là ngữ phi? Đó là đặc biệt nghiêm trang. Đại sư Thanh Lương, quý vị không xem thì không biết. Quý vị còn ngạo mạn, quý vị còn ngầu. Ngầu cái gì mà ngầu? bản khắc Kinh Hoa Nghiêm do Bọ Tát Thiên viết. Viết lời tựa đó, quý vị đồng tu, hoàng đế, không phải cao tăng đại đức nhà Phật. Bà đã viết lời tựa đó, tôi đã xem trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Chỉ xem chưa được tới một nửa. Tại sao? Không có một điện cố nào mà chúng ta hiểu rõ. Hoàng đế người ta dùng toàn là điện cố, 4 chữ lại là một điện cố. Vốn dĩ những chữ đó là chữ phồn thể, câu chuyện đó lại rất khó hiểu. Quý vị ra từ điển đó, quý vị lại đem điện cố này làm cho sáng tỏ, quý vị sẽ biết được vị hoàng đế đó thật sự là rất kia gớm, một người nữ. Cho nên quý vị thâm nhập vào trong kinh tạng như vậy, sự ngạo mạn đó của quý vị, thái độ đinh ninh mình đúng của quý vị, quý vị cảm thấy bản thân mình ghê gớm, quý vị cảm thấy mình cái gì cũng được, hổ thẹn. Hơn nữa sự khâm phục đó, sự cảm kích đó, tâm trạng đó tự nhiên sanh ra. 1400 năm trước, ngay cả điện cũng không có, đã có giấy. Quý vị nghĩ dày như vậy, một quyển sách lớn như vậy, 4 quyển, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà chúng ta in ra là giấy từ điển trong suốt cực kỳ mỏng, một quyển dày như vậy khoảng 3 tấc 4 quyển. Quý vị chỉ nói Đại sư Thanh Lương, quý vị hiểu là hiểu rồi, quý vị viết ra. Đó đều là viết bằng bút lông, không có in ấn. Ngài phải tự mình cầm bút lông để viết ra. Có thể hồi đó có giấy rồi. Dụng tâm lương khổ. Kinh điển tốt như vậy, ngày nay chúng ta có duyên gặp phải, chúng ta phải có năng lực này. Nếu như có năng lực như vậy rồi, nếu như có thời gian như vậy rồi, thì vẫn phải học cho tốt. Tiếp tục, nhất môn thâm nhập, nắm vững nó cho tốt. Tôi thì là buổi sáng 8 giờ rưỡi vừa đi làm, không có việc gì, một mạch tới 8 giờ rưỡi tối, 12 tiếng đồng hồ. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tâm thường đế trụ Hoa Nghiêm sớ sao, thì vọng niệm sẽ không còn nữa. Quý vị còn có vọng niệm gì? 12 tiếng đồng hồ ở trong đó, không phải lật từ điển thì là lật từ điển. Ở đó mơ mơ hồ hồ mà coi, không hề dễ dàng. Tâm không thanh tịnh căn bản là coi không hiểu. Nhưng mà sau khi coi xong, một mũi tên trúng nhiều đích, văn ngôn văn hiệu một chút, khái niệm căn bản về Phật Pháp có rồi. Cảnh giới của Hoa Nghiêm trên căn bản, bởi vì bộ phận này huyền nghĩa, đã nói về Kinh Hoa Nghiêm một cách khá là chung chung, cho nên cảm thấy vô cùng hỷ lạc. Rồi quay đầu xem lại Liễu Phàm, rồi quay đầu xem lại Kinh Vô Lượng Thọ, cảm thấy rõ ràng là ý nghĩa này, cũng không biết làm sao mà đã chấp nhận rồi. Không tranh cãi nữa, Kinh Hoa Nghiêm giảng rồi. Thật sự hiểu rõ Kinh Hoa Nghiêm sao? Cũng không hiểu rõ. Tại sao xem bài Hoa Nghiêm thì hình như cảm thấy Ngài nói những lời đó là đúng. Đúng ở chỗ nào cũng không nói rõ được. Thì chỉ cảm thấy dù sao Ngài ngồi trên đóa hoa sen này thì thật sự là có hoa sen. Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy những thứ này thật sự là có hoa sen sao? Không cảm ứng. Tâm thanh tịnh rồi, dần dần sẽ cảm thấy nó là có thật. Tự nhiên sẽ có một sự liên hệ với Ngài, rất là bất khả tư nghị. Hơn nữa bắt đầu đã thấy hỷ lạc, vốn dĩ đọc bài kệ đó, hết cái ngáp này lại tới cái ngáp kia, nghĩa là sao? Tức là những thứ này cũng không gieo dần. Hơn nữa ngôn ngữ đó là vô cùng thẳng tắc, không có học vấn gì hết, cũng không cần ra từ điển gì hết, nhưng mà thực sự không hiểu rõ, những chữ đó đều rất đơn giản, không có một chữ nào không biết. Nhưng nó nói về những điều gì, quý vị thật sự không rõ, sầu não. Những thứ đơn giản như vậy lại đọc không hiểu, quý vị định lại một ngày 12 tiếng, lại một ngày 12 tiếng. Dần dần sẽ xem hiểu được, hiểu là cái gì, quý vị vẫn không nói ra được, trong tâm quý vị hiểu rõ. Kẻ câm mà ăn hoàng liên, đắng ở trong lòng, bình trà, đêm nấu há cảo, có miệng mà không ra được, chính là cảm giác đó, hỷ lạc. Thật sự hỷ lạc. Hơn nữa liền cảm thấy Phật Bồ Tát cách mình không xa, một đời này có hy vọng có thể sẽ được. Tính tâm càng ngày càng đủ, cuộc sống của Phật Bồ Tát rất khiến người ta ngưỡng vọng, rất trang nghiêm, rất tốt đẹp. Phải nên làm Phật làm tổ. Đây là việc của tôi. Tôi là phàm phu, nhưng sau khi xem xong Hoa Nghiêm tôi cảm thấy tôi có hy vọng. Chỉ cần y theo lời Ngài mà làm, sẽ bừng bừng sức sống, sẽ nóng lòng muốn thử. Vậy chúng ta cứ làm việc này đi, chẳng phải rất tốt sao? Không khó như vậy. Dũng gì cảm thấy thành Phật, thành tổ. Dũng gì tôi nghĩ làm chút bố thí, kiếm chút tiền, một đời này có sức khỏe tốt. Làm Phật là một cuộc sống như thế nào? Là một nội dung như thế nào? Xem xong Hoa Nghiêm, chưa xem hết Hoa Nghiêm, xem được 2/3 của một quyển. Đến bây giờ bao nhiêu tháng rồi? 6-7 tháng rồi, xem xong 2/3. Cảm thấy cái này thật là tốt. Cho nên bây giờ chúng ta, trong thời kỳ mạt Pháp này, ô nhiễm xã hội nặng nề. Chúng ta phải thân cận Thánh Hiện Nhân, thân cận người thật sự thương chúng ta. Ai? Tổ sư Đại Đức. Chúng ta thân làm người Trung Quốc, chúng ta có điều kiện này để học tập Hoa Nghiêm, chúng ta phải cùng đội ngũ với các ngài, phải cùng nhau học tập với các ngài. Các ngài là thật sự có tu có chứng, thật sự từ bi đến cùng cực, thật sự có lòng đại bi cứu vật, đại trí chiếu chân. Không thể bỏ lỡ cơ hội này ở cùng với Thánh Hiện Nhân. Đi công tác, không đem được sách dạy như vậy, chúng ta chỉ đem liễu pháp. Mỗi buổi sáng thức dậy 9 giờ đọc một lần. Thời gian còn lại thì niệm Phật. Tôi chỉ có 3 việc này. Trong cuộc sống thì thực hành đệ tử quy trong công việc. Thực hành đệ tử quy chính là việc thứ nhất. Ngày mai tôi bắt đầu nói với mọi người. Phía trước tôi đều nói về cảm ơn. Cảm ơn nhân viên, cảm ơn bên an, cảm ơn thầu vụ, cảm ơn xã hội đại chúng. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nói về sửa lỗi. Mọi người đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Đó toàn là những lỗi lầm thực tế của tôi, đều là những thứ trong tâm địa đen tối. Sau khi quý vị nghe xong, quý vị mới biết tội lỗi như lông nhím có nghĩa là gì. Giống y như lông nhím vậy. Đời ta thân là kẻ tầm thường, tội lỗi như lông nhím, thường có điều không thể cho người khác biết, dĩ tại vì tâm thô mắt mờ. Tâm quá lơ là, mắt có chướng ngại, quý vị nhìn không rõ. Cho nên, chúng ta quay đầu lại nói, cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình, đạo lý phải hiểu rõ. Quý vị cảm ơn sẽ hoan hỷ, sửa lỗi sẽ hoan hỷ. Tại vì sao? Mục tiêu đã rõ ràng. Một đời này muốn thành Phật thành Tổ. Đặt mục tiêu bậc thượng là nhận được bậc trung, muốn sanh tới thượng tịnh quang độ. Sau cùng, quý vị bắt được Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Rất tốt. Quý vị nói tôi chỉ muốn Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Quý vị bỗng chốc tới ngay địa ngục A Tỳ. Cho nên chúng ta nhất định phải đặt mục tiêu cho cao. Điều này buộc phải như vậy, bởi vì chúng ta làm ăn buôn bán, phải biết trừ hao. Năm nay, quý vị bán được 3.000 cái, giảm giá 20%, chúng ta còn 24.000 cái. Chúng ta thường tịch quang độ, sau cùng nỗ lực về hướng thường tịch quang, nỗ lực về hướng thực báo trang nghiêm, sau cùng chúng ta đến được Phạm Thánh Đồng Cư. Nếu quý vị đặt mục tiêu ở Phạm Thánh Đồng Cư, có thể sẽ gây go lắm, chưa chắc đến được Phạm Thánh Đồng Cư. Cho nên, tiết này nói nhiều với mọi người một chút về việc cảm ơn. Tiếp theo, còn lại một chút thời gian. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyên đề sửa lỗi này. Còn lại mười mấy phút. Những lỗi lầm này không thể đối lập với chúng. Tôi cảm thấy Phật Pháp là pháp môn bất nhị. Điểm này chúng ta từ lý là nói rõ ràng. Lỗi lầm, nói một cách khác, phiền não. Phiền não chính là Bồ Đề. Những lỗi lầm này đều là Bồ Tát. Nhiều đời, nhiều kiếp không hề cách xa quý vị. Tại sao? Chúng bước vào đầu óc của quý vị, bước vào môi trường sinh hoạt của quý vị. Tức là bởi vì quý vị chưa đạt yêu cầu. Tức là bởi vì quý vị còn thiếu môn này. Chúng ta dạy người không biết mệt, 24 tiếng đồng hồ bên cạnh quý vị, ân tình đó còn lớn hơn cha mẹ. Chúng ta chính là bước lên bậc thềm của phiền não, mới từng bước khắc phục phiền não mà đi về hướng giác ngộ. Chính là bởi vì lực hấp dẫn của trái đất mới rèn luyện được xương cốt và cơ thịt mạnh mẽ của chúng ta. Cho nên không thể oán hận phiền não, phải chung sống hòa bình với phiền não. Phải hòa hợp với phiền não, bởi vì chúng là Bồ Tát. Quý vị ngủ hết rồi, trong mơ quý vị còn làm chuyện tham sân si mạng. Thầy giáo vẫn không nghỉ ngơi, trong mơ còn phải giáo dục quý vị. Nói với quý vị, phải sửa đổi lỗi lầm. trong mơ còn phát bài thi cho quý vị, xem cảnh giới quý vị có được nâng cao không. Một đời chúng ta đến đâu để tìm những người thầy từ bi như vậy? Tự mình nhiều đời nhiều kiếp không tu tốt, chiêu cảm những người thầy này để làm phiền những phiền não này, lại một lần gặp gỡ, lại một lần đến đây giáo dục chúng ta. Hơn nữa, giáo dục quý vị một lần không được. Ví dụ, quý vị hay hám lợi, quý vị sẽ gặp phải một người hám lợi. Quý vị thông qua người hám lợi này đang thể hiện trước mặt quý vị sẽ giác ngộ. Chỗ học của Bồ Tát khẩn trương gánh giác. Tôi gặp phải một dạng người như vậy là trong tâm tôi có vấn đề. Tôi không thích hám lợi, tôi sẽ không gặp phải một người hám lợi. Người ưa hám lợi xuất hiện chính là người đến giúp đỡ tôi, đến giáo dục tôi. Nếu tôi nhìn như vậy thì tôi không thể nào tiếp tục. Bởi vì tôi phải nâng cao cảnh giác, sớm hôm cảnh giác, buổi sáng phải nhắc nhở bản thân, buổi tối phải cảnh giác. Như vậy thầy giáo sẽ không uổng công tới đây. Tôi có vấn đề, tôi không hám lợi. Làm sao lại chiêu cảm những người hám lợi như vậy xuất hiện? Quý vị muốn tức giận, người tức giận sẽ tới. Quý vị muốn hám lợi, những sự việc hám lợi sẽ xảy ra. Quý vị có tin không? Đây là điều Đức Phật nói. Cho nên phiền não là người thầy, bởi vì quý vị thiếu môn này, chúng phải bổ sung cho quý vị. Chúng không cần quý vị phải nói cảm ơn. Chúng cũng không cần quý vị cho chúng tiền. Những lúc nào quý vị có lỗi lầm này, những lúc đó chúng sẽ tới. Những lúc nào quý vị sửa đổi lỗi lầm này, chúng cũng sẽ không làm phiền quý vị, chúng sẽ ra đi. Tùy tâm chúng sanh, ứng hiện phù hợp. Cho nên chúng ta về mặt lý, đối với phiền não này phải có nhận thức đúng đắn, không thể đối lập với nó. Đối lập là thế nào? Là đối lập với thầy giáo, bởi vì chúng là thầy giáo. Trong việc trên định bốn ơn nặng, có một ơn nặng là ơn của thầy giáo. Phiền não đó là thầy giáo, ma cũng là thầy giáo. Ma là bởi vì trong tâm quý vị có ma thì ma mới tới. Chúng tôi nói với quý vị, trong tâm quý vị có ma, quý vị đã tìm tôi tới, quý vị nhìn thấy tôi tới rồi, quý vị biết trong tâm mình có vấn đề rồi. Mà trong tâm của quý vị vừa được trừ bỏ, nó sẽ không còn nữa. Cho nên tôi đã nhìn nhận phiền não như vậy. Cảm ơn phiền não, sống trong thế giới của sự cảm ơn không có điều kiện, cũng không có điều kiện. Nói rằng những người giúp tôi là người tốt, phải nên cảm ơn những người giúp tôi. Không, phiền não cũng phải cảm ơn. Hơn nữa, cần phải hổ thẹn, không học tốt, không sửa đổi, chiêu cảm thầy giáo, làm phiền thầy giáo, lại đến lần nữa, giúp chúng ta học lại. Hổ thẹn, cảm ơn. Sau khi cảm ơn xong, báo ơn. Thế nào là báo ơn? Sửa. Vậy người bạn này, đồng nghiệp này, người thân này, hàng xóm này, người anh chị em này đang ở trước mặt quý vị tạo ra tội ác này, nâng cao cảnh giới của quý vị, nâng cao giác ngộ bồ đề của quý vị, thì tội ác của họ lại chính là nhân thiện. Họ đã thành tựu một vị Phật. Họ đã thành tựu một vị Phật, họ có tội không? Họ không có tội. Nếu như quý vị kết oán với họ, nếu như quý vị đối lập với họ, quý vị đọa lạc thì không nói. Kiếp sau còn phải gặp mặt cũng không nói. Họ cũng phải xui xẻo, bởi vì họ đã tạo ác. Họ ác khiến cho quý vị ác. Quý vị ác thì hai quý vị cùng nhau đọa lạc. Nếu như cái ác của họ chiêu cảm sự nâng cao của quý vị, thành tựu quý vị, thì cái ác này của họ là nhân thiện. Tội nữ duyệt đế lợi xuống địa ngục, đây là ác, tội ác này không sao. Giác hoa định tự tại vương Như Lai có trí huệ, khiến cái nhân ác này biến thành nhân thiện. Bà La Môn nữ một ngày một đêm đã thành thánh nhân. Mẹ của cô xuống địa ngục, cái nhân ác này vốn dĩ là một chuyện xấu, bỗng chốc lại thu được phước báo lớn, mẹ cô liền sanh lên trời. Cho nên chúng ta không thể kết oán với mặt đối lập của chúng ta, cũng không thể kết oán với những người làm khổ chúng ta, hãm hại chúng ta, bắt nạt chúng ta, hám lợi của chúng ta, hủy bán chúng ta, những người nói xấu chúng ta. Kết oán hủy mình hủy người, không kết oán một niệm giác, giác ngộ, biết được đây đều là từ mình chiêu cảm tới, tâm hiện thức biến. Chúng ta đem những thứ này biến thành một bậc thang để nâng cao cảnh giới, nâng cao giác ngộ, biến thành Phật. Vậy bản thân quý vị thành tựu, những người bạn này cũng thành tựu. Tội lỗi vô cùng vi tế. Quan trọng là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Mọi người đừng sầu não, đừng chỉ có chỉ trích chính mình. Phải nên cảm nhận được sự ấm áp. Vẫn còn rất nhiều người thấy phiền não như vậy bên cạnh chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhìn thấy phiền não là gì, khiến chúng ta biết được khuyết điểm là gì. Chúng ta khắc phục được chúng, chúng sẽ ra đi. Cho nên ba người đi đường ắt có thầy mình, một người là chính mình, một người là tấm gương tốt, một người là tấm gương xấu, đều là thầy giáo. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người một chút về quá trình sửa lỗi của tôi, một số cảm nhận chân thật. Đối với những lỗi lầm này, tuyệt đối không thể nương tay, phải cắn chặt răng lại. Bước vào sửa thì thật sự khó, bởi vì nó liên quan tới nào là lòng tự tôn, liên quan tới sĩ diện, thấy lòng ái ngại biên dân, những vấn đề này. Ngày 25 tháng 1 năm nay, đúng vào trước Tết, trước Tết đều khá là bận làm ăn mua bán, tiếp khách cũng nhiều. Những lãnh đạo trong một khu vực này và những người đứng đầu các ủy ban này đã từng giúp đỡ tôi, anh em, bạn bè mời tôi ăn cơm. Công ty của tôi ở Vành Đai 2 Tây, địa điểm mời tôi ăn cơm là ở Vành Đai 4 Đông. Ngày 25 tháng 1 lại là cuối tuần, hôm đó Bắc Kinh còn rơi tuyết. Hơn nữa vừa tuyết vừa mưa, mặt đường vô cùng trơn trượt. Quý vị nghĩ coi, giao thông Bắc Kinh xe cộ đông đúc. Hơn nữa lại là thứ sáu, lại rơi tuyết, xe lại không dễ lái. 6 giờ mời tôi ăn cơm. Hình như tôi xem quyển Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao này mê mẩn rồi. Trên thực tế vẫn là tâm tham của mình không nỡ buông xuống. Phải nên tùy duyên. 6 giờ ăn cơm, 5 giờ là phải đi rồi. Tới trễ còn gọi là đệ tử Phật sao? Không trì giới, không lục hòa, không buông xả được. Một lúc sau qua đồng hồ là 5 giờ 15, đợi thêm chút nữa. Lúc sau nữa là 5 giờ rưỡi, lại thêm chút nữa. Coi mãi tới 6 giờ mới đi, lúc đó thì đã ăn cơm rồi. Lên xe rồi, điền nói với tài xế, anh lái mau lên tranh thủ thời gian. Chỉ cần không vi phạm luật lệ chế độ, chỉ cần không vi phạm quy tắc giao thông, chúng ta phải gia tăng tốc độ. Anh ấy đi tuyến đường trong thành phố, kẹt xe biết mấy. Phải nên làm sao? Vành Đai 4 Đông, tôi cho rằng phải nên từ Vành Đai 4 Nam đi đến Vành Đai 4 Đông, đi vòng qua như vậy. Bởi vì nó ở ngoài ô xe ít. Kết quả anh ấy chọn Yến Sa, trước mặt Yến Sa là Vành Đai 2, đúng ngay chính giữa thành phố. Vậy là tôi liền không vui. Tôi nói, sao anh không chịu động não hả? Tôi còn nói người ta không chịu động não. Tôi nói, anh chạy tới Vành Đai 4 Nam, thành Nam Bắc Kinh không có nhiều công ty như vậy. Sao anh lại đi Vành Đai 2 Bắc? Vành Đai 2 Bắc toàn là công ty kẹt thế này. Sao mà anh không dụng tâm chút nào vậy? Anh ấy nói, Chủ tịch Hồ, đi Vành Đai 4 Nam, đến dưới cây cầu Vành Đai 4 Đông đó còn phải quay đầu. Cây cầu đó kẹt lắm. Quý vị coi, không phủng. Kỵ quyền thế, tâm không phục, dùng lý khuyên, người hết nói. Tôi có hiểu đạo lý không? Không hiểu đạo lý. Đó chỉ là bởi vì tôi là chủ tịch, tuổi anh ấy chỉ lớn bằng con trai của tôi thôi, trẻ con. Trong tâm của tôi không thoải mái. Tôi nói, vậy chúng ta phải nên đi Vành Đai 4 Bắc. Từ phía Bắc đi vòng qua vòng tới phía Đông, anh ấy nói Vành Đai 4 Bắc không có cửa ra. Vậy là tôi không được vui. Tôi nói một câu, anh cãi lại tôi 9 câu. Anh tưởng anh là cái gì? Tôi học Phật thì dễ bắt đạt sao? Được nước lại làm tới. Anh, quý vị coi, ngày 25 tháng 1, không đặt đúng vị trí của bản thân, toàn bộ đều tới hết, đoạn đường đó liền kể tội. Tài xế này, người ta cũng là xuất thân từ bộ đội, tính khí cũng hơi nóng nảy. Chủ tịch Hồ, tôi biết rồi, ông đừng nói tôi nữa. Và tôi cũng đang rất sốt ruột sao? Mồ hôi chảy ra rồi, giữa ngay mùa đông, anh ấy đang lái xe. Rất không vui vẻ, phiền não tập khí hiện tiền. Đến nhà hàng rồi, tôi liền cảm thấy không thoải mái. Tôi thì cả ngày ở bên ngoài, hất hàm nói với người ta về văn hóa truyền thống. Hôm nay tại sao trên xe lại đối với tài xế như vậy? Tập khí lại hiện tiền. Cảm thấy rất ái ngại. Thấy ái ngại thì làm sao? Phải thừa nhận sai lầm. Nếu sửa lỗi thì hết tội, hết che giấu càng thêm tội. Quý vị bảo nhân viên làm được, quý vị làm được không? Làm không được, khó. Tôi đến nhà hàng cũng đã 7 giờ rưỡi rồi. Đến 9 giờ thì kết thúc bữa ăn này. Tôi ra ngoài 3 lần, gọi điện thoại cho anh tài xế lái xe này. Tôi nói, Lưu, ăn cho nhiều nha. Lúc nãy tôi làm không đúng, xin anh thứ lỗi. Tôi đã vừa đến bên miệng lại thu trở về. Ăn cho nhiều nhé, muốn ăn gì thì cứ ăn. Câu này thì tôi nói được. Vất vả cả ngày rồi. Thanh toán chung với phòng này, có biết số phòng của tôi không? Tôi biết, ông ở phòng 228. Chủ tịch Hồ, ông đừng lo cho tôi. Trước giờ chưa từng có như vậy, rằng ông chủ Hồ đi tiếp khách còn nghĩ tới việc tài xế ăn cơm. Việc này đều đã trở thành quy định rồi. Tôi mời khách tôi ở phòng nào, quý vị ăn thì để phòng đó thanh toán. Tôi còn đặc biệt ra ngoài để gọi điện thoại, thấp thỏm bất an như ngồi trên lửa. Muốn thừa nhận sai lầm, cố gắng đừng để qua đêm. Tôi phạm sai lầm vào lúc 6 giờ, 7 giờ rưỡi thừa nhận, tốt biết mấy, sửa thật, làm tấm gương tốt cho nhân viên. Nếu sửa lỗi thì hết tội, nếu che giấu càng thêm tội. Sai rồi, có lỗi thì phải truy cứu. Người không phải thánh hiền, không sai sao được, đạo lý đều hiểu rõ. Sám trừ nghiệp chướng đều hiểu hết. Qua nửa tiếng đồng hồ thì cảm thấy trong lòng, lãnh đạo đều nói, anh làm sao vậy? Ăn cơm thì ăn cho yên ổn, dũng gì anh đã tới trễ rồi. Tới đây rồi anh còn có đầu óc để đâu đâu vậy? Anh còn mời chúng tôi ăn cơm mà lại trong trạng thái như thế này. Tôi nói không sao, trong nhà có chút việc. Này ra ngoài, tôi nói, Lưu, anh ăn chưa? Chủ tịch Hồ chẳng phải lúc nãy ông gọi điện thoại cho tôi rồi sao? Ăn rồi, ăn rất là ngon. Đừng quên chăm sóc mấy anh tài xế đó nha. Cho mỗi người 100 tệ, sắp đến Tết rồi. Ông yên tâm, ông yên tâm, ông cứ ăn cơm đi. Tôi nói không có việc gì chứ. Người ta có việc gì chứ? Là tôi có việc. Tôi hỏi người ta, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Chủ tịch Hồ, ông lo việc của ông đi. Lúc nãy tôi không đúng, tôi vừa mới muốn nói câu này, thôi kệ. Có cái gì không đúng đâu chứ, đã lớn tuổi như vậy rồi, đâu có dễ dàng lại ăn chay. Có phải không? Đã học Phật rồi, chúng ta cũng đã làm nhiều việc tốt như vậy, khó mà mở miệng nói. Lại quay về, khi sắp ăn cơm, tôi lại ra ngoài gọi điện thoại cho anh ấy. Lưu Hà, chúng tôi ăn xong rồi sẽ xuống lầu ngay. Anh đưa xe đến đây, đưa lãnh đạo đi. Chủ tịch Hồ, dân chúng tôi biết rồi, chờ ông ở chỗ lúc nãy xuống xe nha. Ông không còn việc gì nữa chứ, chủ tịch Hồ. Tôi nói không có việc gì nữa, chuẩn bị một ít tài liệu học tập. Khi lãnh đạo ra về thì tặng cho mỗi người một ít đệ tử quy gì đó. Tôi đi ăn cơm cũng đem theo tài liệu. Được, ông yên tâm đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Mấy tài liệu đó tôi đều đã để trên xe lãnh đạo rồi. Đây là buổi tối thứ sáu, đã không mở miệng nói những lời này. Một buổi tối đó cũng không ngủ được. Cứ cảm thấy tại sao có thể đối với tài xế như vậy. Đã học 3 năm rồi, tháng 1 năm 2007 bắt đầu học, đến tháng 1 năm 2010. Đã 3 năm rồi, tại sao liền sầu não, cảm thấy mình yếu hèn. Hối hận chính mình. Chính mình đã không tiến bộ, công phu không đắc lực. Đây chính là Bồ Tát khảo nghiệm quý vị. Bình thường quý vị chẳng phải luôn nói với người ta sao? Phải sám hối, phải cảm ơn, phải báo ơn. Tại sao quý vị còn mắng Bồ Tát? Tại sao quý vị còn mắng thầy giáo? Làm gì có ai đi quán báo ơn như quý vị? Lăn qua trở lại chỉ nghĩ mấy câu nói này. Sáng sớm hôm sau, buồn ngủ, ủ ê, cũng không ngủ ngon, rất mệt mỏi, tốt lắm. Tiên sinh Liễu Phàm nói biết hổ thẹn ngần với dũng. Biết hổ thẹn rất quan trọng. Người biết hổ thẹn thì là thánh hiền, đánh mất đó thì là cầm thú. Hồ Tiểu Lâm biết hổ thẹn rồi, biết ái ngại xấu hổ rồi, nhận lỗi rồi. Sáng sớm hôm sau, thứ bảy không đi làm. Vì giúp việc là nấu cơm xong, dọn ra trên bàn. Hồ tiên sinh, cơm đã nấu cho ông xong rồi, ông ăn đi. Không được, không thể nào lại bỏ lỡ sáng nay. Tôi phải gửi một tin nhắn cho Tiểu Lưu mới được, thừa nhận sai lầm. Thừa nhận sai lầm, lúc đó tôi nghĩ rồi. Không chừa đường lui, nên nói đến mức độ nào thì nói đến mức độ đó. Tin nhắn này tôi vẫn lưu lại trong điện thoại của mình. Phàm là những người muốn chụp hình chung với tôi, những người muốn tôi ký tên, những người nói tôi là Đại Đức Hồ gì đó, những người bảo tôi viết gì đó, tôi sẽ cho họ coi mẫu tin nhắn này trước. Ngày 25 tháng 1, buổi tối thứ Sáu, năm 2010, Hồ Tiểu Lâm vào nửa năm trước, tôi không phải đại đức gì hết. Tôi không có năng lực đó, tôi cũng không có đức hạnh đó. Người hưởng thịnh danh mà không đúng thực tế sẽ luôn gặp kỳ họa. Quý vị đồng tu, quý vị pháp sư, nếu quý vị thật sự thương yêu tôi, quý vị không thể cúi mình trước tôi, quý vị không thể chụp hình với tôi. Nổi danh như vậy rồi, kỳ họa trước vào thân tôi, mỗi cái cúi mình, mỗi một chữ của quý vị, đó đều là đẩy tôi về hướng kỳ họa, có biết không? Cầu xin mọi người đấy, tôi không có đức hạnh đó, tôi thực sự không được, tôi không phải đang lấy lòng mọi người để được khen. Đem việc này ra nói đùa, chúng ta học Phật rồi sẽ hiểu, kỳ họa có dẫn chơi được không? Tai họa bất ngờ. Tôi đọc một tin nhắn cho mọi người sẽ biết được tại sao tôi lại sốt ruột như vậy. Lão Hòa Thượng bảo tôi giảng, bây giờ giảng thành người nổi tiếng rồi. Tôi hữu danh vô thực, tôi là vậy. Nếu tôi như thầy giáo Thái, tiến sĩ Chung vậy còn được. Tôi đích không xứng với vị. Đức hạnh của họ xứng đáng với cái danh của họ. Tôi không xứng, tôi như vậy. Tôi rất là không xứng. Tôi đọc cho mọi người một chút tin nhắn này. Tôi nói, Tiểu Lưu, anh ấy họ Lưu. Xin chào, tối qua thứ sáu trên đường kẹt xe, tôi đã nổi nóng, việc này không thể hàm hồ. Nói rằng sức khỏe của tôi hơi khó chịu nên hơi không vui, đừng hàm hồ, đây chính là đã nổi nóng rồi. Lúc đó tôi còn muốn theo dịch mấy câu nói bừa, thân thể hơi khó chịu nên hơi nóng này, khách hàng rất quan trọng. Để chi vậy? Sai thì chính là sai, đâu có thể ở đó bôi phấn lên đống phân được, đống phân chính là đống phân. Đừng có làm dây chuyền vàng lên trên đống phân đó, chúng ta không có đức hạnh, thì phải thành thật thừa nhận sai lầm với tài xế. Những thứ trong tâm địa đen tối phải đem nó nói ra, thái độ ác liệt. Mỗi chữ này tôi đều cân nhắc. Hơn nữa, chúng ta cũng là bốn chữ, bốn chữ. Người ta bốn chữ là sách kinh, chúng ta bốn chữ này là sách thừa nhận sai lầm. Tối qua thứ sáu, trên đường kẹt xe, quý vị coi, đây là tám chữ rồi. Tôi đã nổi nóng, thái độ ác liệt. Đây lại là tám chữ. Thừa nhận sai lầm với anh, xin lỗi cùng anh. Tôi sai rồi. Xin lỗi anh, khiến cho anh phải chịu sự tổn thương vô tội. Điều này không thể chừa đường lui, chỉ vì tập khí xấu trước đây quá nặng. Chặt thẳng gốc nó như chặt cây độc, chặt thẳng gốc nó đừng lôi thôi, đừng chừa đường lui cho chính mình. Đã thừa nhận sai lầm, chúng ta một bước đến nơi, muốn sửa thì cần có một khoảng thời gian. Hy vọng anh tha thứ và lý giải, đồng thời cho tôi một ít thời gian ghi nhận và chờ đợi. Có sự giúp đỡ của mọi người, tôi nhất định sẽ sửa được. Đây gọi là thành khẩn. Cảm ơn anh đã nhiều năm chăm sóc và ủng hộ. Tài xế người ta chăm sóc quý vị, mua cơm cho quý vị, mua đồ cho quý vị. Tài xế cũng giống như một nửa thư ký vậy. Cảm ơn sự chăm sóc và ủng hộ của anh. Hồ Tiểu Lâm thường phạm sai lầm trình báo. Trình báo, thái độ đối với Hoàng đế. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát còn cao hơn Hoàng đế rất nhiều. Quý vị có thể dùng tâm cung kính được không? Tôi đọc lại lần nữa cho mọi người. Tiểu Lưu xin chào, tối qua thứ sáu, trên đường kẹt xe tôi đã nổi nóng, thái độ ác liệt, thừa nhận sai lầm với anh, xin lỗi cùng anh. Tôi sai rồi, xin lỗi anh, khiến cho anh phải chịu sự tổn thương vô tội, chỉ vì tập khí xấu trước đây quá nặng, muốn sửa thì cần có một khoảng thời gian. Hy vọng anh tha thứ và lý giải, đồng thời cho tôi một ít thời gian kiên nhẫn và chờ đợi. Có sự giúp đỡ của mọi người, tôi nhất định sẽ sửa được. Quý vị phải có một thái độ. Cảm ơn sự chăm sóc và ủng hộ của anh. Hồ Tiểu Lâm thường phạm sai lầm trình báo. Tin nhắn gửi đi rồi, ngày hôm sau. Vừa đến thứ hai mở cuộc họp, họp trong tổ. Đừng ca ngợi công đức gì hết, chủ tịch Hồ. Bây giờ ông thay đổi quá lớn, bây giờ ông vĩ đại lắm. Bây giờ ông thành lập ngân quỹ tình thương rồi. Cảm ơn của người khác, đó là việc nên làm. Nhiều nhân viên như vậy đã bỏ ra thời gian quý báu đến đây để thành tựu cho tôi. Tôi cho chút tiền có là gì đâu. Thì có một ngày cầm tiền không mua được bầu không khí thanh tịnh, có một ngày cầm tiền không mua được nguồn nước trong sạch, chúng ta tuyên bố tiền bạc là thứ vô dụng. Điều này thì giáo Chu Vịnh Sam đã nói rồi. Tôi nói thứ hai mở cuộc họp thường lệ, tôi đem một chút này của tôi phơi bày ra trước 13 cán bộ trung cấp dự họp. Trong cuộc họp không phê bình bất cứ ai, phê bình chính mình, chỉ trích chính mình, tìm ra khuyết điểm của mình. Nhân viên mới có tín tâm, mới muốn sửa lỗi cùng với ông chủ như vậy. Quý vị làm thật cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Hôm nay thời gian đã hết. Xin cảm ơn mọi người.
Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật.
ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.